Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Mến chào các quý thính giả đang nghe chương trình trên kênh FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Quý thính giả thân mến, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam vừa được Quốc hội thông qua dự kiến sẽ được triển khai theo 3 giai đoạn.
Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải lập ban chỉ đạo chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành.
Cần Thơ ứng trước hơn 410 tỷ đồng để mở rộng quốc lộ 91.
An Giang phát động thi đua xây dựng cao tốc.
Trên đây là những nội dung chính chúng tôi chuyển đến quý vị trong chương trình chiều nay. Quý vị thân mến, quý vị đang nghe giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz được phát từ 16 giờ 40 phút đến 17 giờ 20 phút trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, và chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web canthoradio.vn cùng với app Cần Thơ Plus.
Ngay bây giờ mời quý vị có thể tương tác với hai host của chương trình qua số điện hotline 1900 1917, nhấn phím số 1 để cùng chia sẻ những thông tin giao thông xung quanh chúng ta quý vị nha.
Hot News đường tin chiều nay.
Thưa quý vị, mở đầu cho đường tin chiều nay sẽ là thông tin về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dự kiến sẽ được triển khai theo 3 giai đoạn, gồm lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thi công, mua sắm thiết bị và vận hành thử, khai thác. Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam là một tin vui vừa được Quốc hội thông qua.
Nhưng theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trần Hồng Minh, đường sắt tốc độ cao là dự án quy mô lớn, khối lượng công việc nhiều và phức tạp. Việc triển khai dự án sẽ là hành trình dài với nhiều thách thức. Để có thể triển khai dự án sớm nhất, thì Bộ dự kiến tham mưu trình Chính phủ ban hành nghị quyết để chỉ đạo các bộ ngành địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương triển khai nhiệm vụ giải pháp và chính sách đặc thù nêu trong nghị quyết của Quốc hội, đặc biệt là chính sách liên quan đến quy động nguồn lực đầu tư và rút ngắn tiến độ.
Các bộ, ngành có thể được Chính phủ giao các nhiệm vụ cụ thể theo chức năng nhiệm vụ, như Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể được giao chủ trì về đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì về chuyển giao công nghệ phát triển công nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì về giải phóng mặt bằng, cơ chế giải phóng mặt bằng, sau đó Chính phủ sẽ ban hành nghị định hướng dẫn. Đây là văn bản quy phạm pháp luật, làm căn cứ pháp lý để triển khai dự án.
Trước mắt là ngay sau khi dự án được thông qua chủ trương đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải sẽ lựa chọn nhà thầu tư vấn, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Cùng với đó, Bộ làm việc với các địa phương để cụ thể hóa chi tiết về hướng tuyến, nhà ga và phạm vi giải phóng mặt bằng để triển khai song trùng với bước lập báo cáo khả thi, để dự án có thể khởi công vào cuối năm 2027.
Bộ Giao thông Vận tải sẽ triển khai ngay các phần việc quan trọng như chỉ đạo của Ban Quản lý Dự án Đường sắt, rà soát kiện toàn mô hình quản lý đầu tư. Bộ sẽ hoàn thiện đề án phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực đường sắt, xây dựng đề án phát triển công nghiệp đường sắt và công nghiệp phụ trợ, cùng với nhiều phần việc khác.
Các cơ quan thuộc Bộ sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng và ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, đơn giá để làm cơ sở triển khai dự án trong thời gian tới. Đồng thời, đề án phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực đường sắt, xây dựng đề án phát triển công nghiệp đường sắt và công nghiệp phụ trợ và nhiều công việc khác cũng được đồng bộ thực hiện.
Tuyến đường sắt tốc độ cao tốc Bắc Nam đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Tuyến đường dài 1.541 km đi qua 20 tỉnh thành được đầu tư mới khổ đôi là 1.435 mm, tốc độ thiết kế là 350 km một giờ, tải trọng 22,5 tấn một trục, có 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa, vận chuyển hành khách, đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng phục vụ quốc phòng an ninh và có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết.
Nhân dự án được áp dụng hình thức đầu tư công, sơ bộ thì tổng mức đầu tư là khoảng 67 tỷ đô la Mỹ từ nguồn ngân sách trong các kỳ đầu tư công trung hạn và vốn hợp pháp khác. Quốc hội yêu cầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi từ năm 2025 và phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án vào năm 2035. Sơ bộ tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án là khoảng 10.800 ha, dự kiến là hơn 120.830 người cần tái định cư.
Dạ, khi mà chúng tôi đọc cái thông tin này thì chúng tôi hy vọng rằng đến năm 2027 nhanh ha Minh Đức, để dự án này sớm được bắt đầu khởi công thực hiện, để hiện thực hóa cái ước mơ là rút ngắn quãng thời gian mà chúng ta di chuyển, thí dụ như là di chuyển từ thành phố Cần Thơ đến thành phố Hồ Chí Minh với cái vận tốc thiết kế là 350 km/h, thì chúng ta chỉ đi khoảng 30 phút thôi là từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ, rồi có thể là người Cần Thơ có thể đi làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh sáng đi chiều về chẳng hạn, rất là nhanh ha. Và hy vọng là được khởi công xây dựng nè, rồi sớm hoàn thành để cho người dân được hưởng lợi từ những dự án giao thông vận tải rất là lớn này. Và một cái thông tin tiếp theo đó là một cái dự án cũng khá là quan trọng mà chính phủ tập trung thực hiện, các bộ ngành tập trung thực hiện trong thời gian qua, đó chính là sân bay Long Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Sân bay Long Thành ở tỉnh Đồng Nai, thị sát công trường thi công sân bay Long Thành vào sáng ngày 3 tháng 12, thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với các cơ quan đơn vị có liên quan và giao Bộ Giao thông Vận tải lập ban chỉ đạo chuẩn bị khai thác sân bay quan trọng này.
Về dự án này thì ACV cũng kiến nghị chính phủ giao cho các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tốc độ kết nối đi đến sân bay như là đường vành đai 3, vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức Long Thành. Tại buổi làm việc, Thủ tướng cũng đồng ý với đề xuất của Đồng Nai, nhưng không gọi là đô thị sân bay mà phải là thành phố sân bay, gồm hai đơn vị hành chính của huyện Long Thành và huyện Nhân Trạch. Với đề xuất này thì Thủ tướng kết luận Bộ Giao thông Vận tải phải sớm có đề án trình chính phủ vào quý 1 năm sau. Thủ tướng nói là phải có tuyến đường sắt kết nối trực tiếp ngắn nhất từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Long Thành, có thể là ưu tiên theo hướng ngầm.
Và về tiến độ sân bay Long Thành thì Thủ tướng yêu cầu ngày 31 tháng 12 năm 2025 phải cơ bản hoàn thành các hạng mục của giai đoạn 1. Thủ tướng nhắc đi nhắc lại mốc thời gian này và bày tỏ không hài lòng khi thấy tiến độ có tốt hơn nhưng không như kỳ vọng.
Còn về đường cất hạ cánh thứ hai thì Thủ tướng không chấp nhận đề xuất đến tháng 5 năm 2025 mới khởi công, mà yêu cầu là ngay trong tháng 1 năm 2025 thì phải khởi công. Theo đó cho phép chỉ định thầu để làm nhanh, tiết kiệm thời gian, ưu tiên doanh nghiệp làm tốt, nhanh và chất lượng. Đồng thời, Thủ tướng cũng gợi ý đơn vị được chỉ định thầu nhờ giảm được thời gian đấu thầu, nên là phải có phương án tiết kiệm cho dự án.
Chia sẻ với các bộ ngành và đơn vị tại dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng nhắc đi nhắc lại yêu cầu tinh thần làm việc 3K4 kiếp, xuyên lễ xuyên Tết, ăn tranh thủ ngủ khẩn trương, vượt nắng thắng mưa để nhanh tiến độ. Dù vậy cũng cần phải quan tâm đảm bảo an toàn lao động, chất lượng công trình. Các vấn đề cần thiết phải đề xuất tháo gỡ kịp thời, không để dây dưa. Quá trình thi công không được để ảnh hưởng đến đời sống người dân. Quan tâm bố trí nơi ở ổn định cho người dân an cư lạc nghiệp. Thưa quý vị, còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một dự án tại thành phố Cần Thơ. Ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết là thành phố đã có quyết định ứng trước kế hoạch vốn cho dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91, đoạn từ km 0 đến km 7 từ ngân sách địa phương. Nguồn vốn ứng trước hơn 410 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Trong đó, nguồn thu vượt sử dụng đất năm 2023 gần 197 tỷ đồng, nguồn thu vượt sổ số kiến thiết năm 2023 là hơn 213 tỷ đồng.
Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn qua thành phố Cần Thơ có chiều dài toàn tuyến là khoảng 7.000 mét, chiều rộng đường là 23 mét với 6 làn xe, tốc độ thiết kế là 60 km/h. Trên tuyến giao thông này có 11 nút giao đồng mức kết nối với các đường hiện hữu. Diện tích cần giải phóng mặt bằng gần 7 hectare thuộc quận Ninh Kiều và Bình Thủy, với khoảng 1.181 hộ dân và tổ chức ảnh hưởng. Nhu cầu tái định cư là khoảng 300 nền.
Và tổng mức đầu tư hơn 7.237 tỷ đồng gồm nguồn vốn từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Dự án góp phần hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác quốc lộ 91 qua Cần Thơ, đặc biệt là kết nối khu cảng và khu công nghiệp Trà Nóc, sân bay Cần Thơ với các địa bàn lân cận. Đồng Nai đề xuất xây hầm vượt sông nối thành phố Hồ Chí Minh thay cho phương án cầu nhằm hạn chế giải phóng mặt bằng, đảm bảo mỹ quan, tránh ảnh hưởng đến hoạt động của cảng Cát Lái. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh 8 năm trước dự án cầu Cát Lái nối thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai được Thủ tướng cho bổ sung vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020. Tuy nhiên, hiện kế hoạch triển khai công trình vẫn chưa thống nhất sau nhiều năm bàn thảo.
Qua nghiên cứu, phương án rẻ nhất và nhanh nhất để thi công hầm thay cho xây dựng cầu Cát Lái có chi phí là khoảng 9.000 tới 10.000 tỷ đồng. Thời gian thi công dưới 2 năm, nếu xây cầu Cát Lái sẽ phải làm tỉnh không lớn để tàu thuyền qua cảng. Việc này dẫn đến giải phóng mặt bằng nhiều khiến cho kinh phí tăng lên. Bên cạnh đó, xây hầm sẽ giúp đảm bảo mỹ quan khu vực hai bên bờ sông cũng như là tránh ảnh hưởng đến hoạt động của cảng Cát Lái. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa đồng ý chủ trương cho Đồng Nai nghiên cứu xây dựng hầm vượt sông thay cầu Cát Lái kết nối thành phố Hồ Chí Minh để đồng bộ giao thông khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động.
Còn Hải Phòng thì dự kiến xây thêm cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, đó là cầu vượt biển Tân Vũ, Lạch Huyện 2 sẽ được xây dựng bên trái cầu hiện có vào giai đoạn 2026-2030 với tổng mức đầu tư hơn 8.700 tỷ đồng. Dự kiến đề án sẽ được trình Thủ tướng xem xét phê duyệt trong quý 1 năm 2025. Theo đề án, cầu Tân Vũ, Lạch Huyện 2 được xây bên trái cầu hiện có dài 5,44 km, mặt cắt ngang 16 m, mở rộng đường dẫn hai đầu cầu, tổng chiều dài là 9,86 km. Lên 6 làn xe cơ giới và 4 làn xe hỗn hợp. Đường dẫn cầu Tân Vũ Lạch Huyện hiện nay có 4 làn xe chạy, mỗi bên 2 làn, ngăn cách bởi dải phân cách giữa rộng 3 mét.
Vào năm 2017, cầu vượt Tân Vũ Lạch Huyện được thông xe, trở thành cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Công trình dài 5,44 km nằm trong hợp phần dự án đường ô tô Tân Vũ Lạch Huyện, nối bán đảo Đình Vũ tới huyện Cát Hải, tổng vốn xây dựng là khoảng 12.000 tỷ đồng. Đến nay có sự phát triển mạnh của hệ thống cảng biển tại đảo Cát Hải, lượng phương tiện qua cầu Tân Vũ Lạch Huyện tăng đột biến nên cần mở rộng để đảm bảo an toàn giao thông và tính kết nối.
Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa cho biết ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai đợt thi đua cao điểm, hoàn thành xây dựng đường bộ cao tốc. Mục đích của việc này đó là nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển hạ tầng giao thông.
Hiện tại thì trên địa bàn tỉnh An Giang các đơn vị thi công, các đơn vị liên quan đang triển khai thi công cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1. Trong đó, dự án thành phần 1 tại tỉnh An Giang có chiều dài là 57,2 km, được đầu tư quy mô phân kỳ 4 làn xe, dòng thấp thiết kế là 100 km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh thì dự án sẽ được đầu tư quy mô 6 làn xe.
Theo đó, các nội dung thi đua hướng đến việc lao động sáng tạo, hoàn thành đúng tiến độ, vượt kế hoạch, đảm bảo chất lượng các công trình, dự án đường cao tốc trên địa bàn, các huyện, thị xã, thành phố theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng của tỉnh.
Đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, tạo cảnh quan không gian phát triển của dự án sau khi hoàn thành, phối hợp với các ngành liên quan để tháo gỡ vướng mắc khó khăn liên quan đến vật liệu xây dựng, giải phóng mặt bằng. Đợt thi đua cao điểm được triển khai thực hiện từ tháng 8 năm 2024, sơ kết vào tháng 12 năm 2024 và tổng kết vào cuối năm 2025.
Để biết được đường về nhà nhanh nhất trong chiều nay,
đường về nhà an toàn nhất trong chiều nay,
hãy mở kênh phát thanh Cần Thơ cùng lắng nghe
giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz.
Tiếp theo đây sẽ là các thông tin an ninh an toàn đáng chú ý. Thưa quý vị, khi tham gia giao thông tại các tuyến đường có nhiều phương tiện, đặc biệt là các tuyến đường có nhiều xe tải trọng lớn thì các lái xe cần phải hết sức chú ý quan sát khi tránh vượt nhau.
Và theo camera an ninh ghi lại một tuyến đường thì lúc này có khá nhiều phương tiện trọng tải lớn di chuyển. Một chiếc xe tải đang cố gắng lách sang phải để vượt qua một chiếc xe tải đang dừng đậu bên phía đường phía trước. Do thiếu quan sát, lái xe tải đã không chú ý khi đúng lúc này một người điều khiển xe ô tô con cũng cố gắng vượt lên. Do là khoảng cách không đủ, cũng như là xe con rơi vào điểm mù của xe tải, đã khiến cho chiếc xe tải đâm mạnh vào bên sườn của xe ô tô con. Rất may là vụ va chạm nó không gây thiệt hại về người.
Cả hai xe đều vượt ẩu nên va chạm cũng là điều dễ xảy ra. Từ tình huống giao thông trên cho thấy là chúng ta phải luôn chú ý quan sát khi tránh vượt nhau trên đường nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và những người khác. Tối qua trên quốc lộ 13 đoạn qua phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe ô tô. Thời điểm trên thì một chiếc xe bồn khi đến giao lộ Vĩnh Phú 21 đã đâm vào một chiếc ô tô 4 chỗ chạy cùng chiều đang chuẩn bị quay đầu. Va chạm đã làm cho chiếc ô tô văng qua làn đường ngược lại rồi va tiếp vào một xe taxi đang chạy tới.
Sau cú va chạm, chiếc taxi văng vào một xe tải chạy cùng chiều gây tai nạn liên hoàn. Rất may không ai bị thương. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương và Công an địa phương có mặt điều tiết giao thông, xử lý hiện trường. Ảnh hưởng vụ việc làm giao thông trên quốc lộ 13 ùn tắc cả hai hướng. Tới 22 giờ đêm, Công an vẫn xử lý hiện trường vụ tai nạn.
Còn tiếp theo đây sẽ là một vụ việc khá là hy hữu. Vào ngày 3 tháng 12, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng làm rõ vụ việc ô tô biển số giả hoạt động trên địa bàn thành phố. Trước đó, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng làm nhiệm vụ trên quốc lộ 14B đoạn cầu Thiên Sơn thì phát hiện ô tô biển kiểm soát 30F32807 có hành vi chạy quá tốc độ quy định nên ra hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà lăng mạ lực lượng cảnh sát giao thông, sau đó tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy.
Nhận thấy hành vi của tài xế tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nên tổ công tác không truy đuổi mà xác minh qua hệ thống camera giám sát giao thông để xử lý vi phạm. Qua xác minh, ô tô nêu trên có dấu hiệu sử dụng biển số là 30F32807 là biển giả nên báo cáo lãnh đạo công an thành phố chỉ đạo truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát giao thông xác định được vị trí của phương tiện.
Qua kiểm tra xác định phương tiện sử dụng tem kiểm định giả, còn đối tượng không xuất trình được các giấy tờ có liên quan của xe ô tô biển kiểm soát là 30F32807. Trong khi đó, số khung số máy của chiếc xe này được đăng ký cấp biển kiểm soát là 30F15696 thuộc sở hữu của một công ty ở Hà Nội. Liên hệ với chủ sở hữu phương tiện, lực lượng cảnh sát giao thông xác định ô tô biển kiểm soát 30F15696 bị mất trộm cách đây 5 năm. Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Quý vị thân mến, có khá là nhiều vấn đề mà các thính giả của giờ cao điểm gửi về cho chúng tôi. Một vấn đề tiếp theo chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý thính giả đó là một thính giả hỏi là ô tô con bị mọt gỉ ở ba vị trí dưới gầm xe, mỗi vị trí có chiều dài khoảng 15cm thì khi đi đăng kiểm liệu có bị trượt hay không?
Về vấn đề này thì đại diện một trung tâm đăng kiểm cho biết cùng với là khung xe, gầm xe là bộ phận cốt lõi của xe ô tô. Hai bộ phận này được ví như là xương sống nâng đỡ và kết nối các chi tiết lại với nhau để tạo thành kết cấu tổng thể của ô tô và cũng ảnh hưởng đến khả năng vận hành của chiếc xe.
Và theo thông tư số 30/2024 sửa đổi bổ sung thông tư số 16/2021 quy định về kiểm định xe cơ giới để kiểm tra khung, gầm bệ và các liên kết của xe, đăng kiểm viên đổ xe trên hầm kiểm tra và dùng búa để kiểm tra cũng như là quan sát.
Và nếu phát hiện vết nứt nạp biến dạng cong dên mọt gỉ thì ô tô sẽ bị đánh giá là trượt hạng mục kiểm tra về gầm xe do được xếp vào lỗi hư hỏng khiếm khuyết không quan trọng. Đăng kiểm viên thông báo lỗi khiếm khuyết và yêu cầu chủ xe phải đi khắc phục, đồng nghĩa là ô tô sẽ bị trượt đăng kiểm, không được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm và tem kiểm định.
Gầm xe bị mọt gỉ rất là nguy hiểm. Nếu như mà chúng ta để lâu thì quá trình tham gia giao thông có thể khiến cho gầm xe bị đứt gãy, có nguy cơ tai nạn giao thông hiện hữu. Do đó, khi chúng ta phát hiện khung gầm xe bị mọt gỉ thì chủ xe cần sớm khắc phục để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, khi khắc phục thì chủ xe cũng cần phải lưu ý nghiên cứu kỹ tài liệu kỹ thuật của phương tiện mà mình đang sử dụng để có thể lựa chọn phương án cũng như là cơ sở bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa uy tín để thực hiện việc này. Bởi vì theo quy định của thông tư 30/2024, nếu như nối da cường khung gầm xe không đúng tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất cũng sẽ bị trượt hạng mục kiểm tra này. Đại diện của trung tâm đăng kiểm cho biết thêm.
Gầm ô tô mà bị xuống cấp còn kéo theo chất lượng hoạt động của các bộ phận như là động cơ hay là phanh xe, lớp xe cũng bị giảm sút theo. Chính vì vậy mà trong quá trình sử dụng, các chủ xe cần phải thường xuyên kiểm tra và chăm sóc bảo dưỡng gầm ô tô thật là cẩn thận. Đặc biệt là sau khi đi mưa hoặc là di chuyển qua đoạn đường ngập úng, lầy lội thì chủ xe nên vệ sinh gầm xe sạch sẽ để tránh cái tình trạng là hao mòn hay là gỉ sét chẳng hạn.
Nếu như mà chúng ta thấy gầm xe có hiện tượng bị rò rỉ, nước hay là phát ra âm thanh lạ thì nên đưa xe đến các gara sửa chữa uy tín ngay để có thể kịp thời phát hiện các hư hỏng và sửa chữa. Thì một vấn đề nữa cũng được nhiều thính giả quan tâm hỏi giờ cao điểm FM 97.3 MHz đó là quá hạn phạt nguội thì cảnh sát giao thông sẽ xử lý ra sao nếu như chủ xe không chấp hành. Qua tìm hiểu thì giờ cao điểm chia sẻ thông tin cùng quý vị như sau là tại điều 15 của thông tư này thì cơ quan chức năng đề ra quy định về việc phát hiện vi phạm hành chính thông qua phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để xử phạt, tức là phạt nguội. Theo đó, trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát hiện vi phạm, cán bộ chức năng nơi phát hiện vi phạm xác định thông tin về người, xe hoặc là tổ chức liên quan thông qua các cơ sở dữ liệu.
Sau đó thì cảnh sát giao thông sẽ gửi thông báo phạt nguội tới chủ xe hoặc người liên quan, yêu cầu đến trụ sở cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết vụ việc. Nếu việc đi lại của người dân gặp khó khăn và không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở công an nơi phát hiện vi phạm hành chính, thì có thể đến trụ sở công an xã, phường của thị trấn, công an cấp huyện nơi cư trú, đóng trụ sở để có thể giải quyết.
Lúc này, thông báo vi phạm sẽ được gửi bằng văn bản và các phương thức điện tử kết nối chia sẻ dữ liệu trên app VNE Traffic. Đồng thời, thông tin của phương tiện vi phạm sẽ được cập nhật trên trang web của Cục Cảnh sát Giao thông, phần mềm VNE Traffic để chủ xe và người liên quan tra cứu.
Quá thời hạn 20 ngày kể từ ngày gửi thông báo vi phạm, chủ phương tiện, tổ chức, các cá nhân có liên quan đến vi phạm mà không giải quyết hoặc đơn vị nơi phát hiện vi phạm chưa nhận được thông báo của công an cấp xã, huyện, thì cảnh sát giao thông gửi thông tin vi phạm cho cơ quan đăng kiểm đối với xe ô tô.
Còn với xe máy thì công an nơi phát hiện vi phạm tiếp tục gửi thông báo cho công an cấp xã nơi chủ xe, người liên quan hoặc là tổ chức cư trú, đóng trụ sở. Từ đó thì công an cấp xã có trách nhiệm chuyển thông báo đến cho chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính và yêu cầu họ thực hiện theo thông báo vi phạm. Đây là quy định tại thông tư số 130.
Mặt trời từng đợt lăn dài rồi lưng to, gặp cành kia phía đoạn trường tóc ta tóc cười bước cái phong sương, ngại ngần đi cái chi chi đợi lần đi thời gian gì em đẹp bác sĩ em con nước em đang tràn non như thời nước xanh nước khi thời nước biếc con trăng vẫn tròn em vẫn xa đi ấy
chương trình. Chúng ta sẽ đến với điểm nóng giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay. Những ngày qua thì tại vị trí chân cầu Đầu Sáu ở phía trường Trung học cơ sở Trần Ngọc Quế đi lên đang được nâng cấp mặt đường ít nhiều đã gây ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện. Gần đây lại có trường Trung học cơ sở Trần Ngọc Quế và phía đối diện đó là trường Trung học phổ thông Nguyễn Việt Hồng vào mỗi giờ tan trường thường xảy ra tình trạng ùn ứ do xe cộ khá là đông đúc.
Nhưng vì thế mà tình hình giao thông tại khu vực này càng phức tạp hơn nữa. Phóng viên Điểm Nóng chiều nay đã có mặt tại đây để có thể tìm hiểu và thông tin chi tiết đến quý bác tài và quý thính giả có điều kiện qua đây vào chiều nay. Alo, xin chào anh ạ.
Xin được chào chị Ngọc Diễm, anh Minh Đức cũng như là quý khán giả quý bác tài của chương trình và có điểm giao thông chiều nay.
Xin chào anh ạ. Hiện nay thì anh Minh Trí thấy việc cải tạo nâng cấp ở cầu Đầu Sáu hiện giờ là diễn ra như thế nào và tiến độ như sao anh ạ?
Cái việc mà thi công cái chân cầu Đầu Sáu thì đang được tiến hành đó anh Đức. và đặc biệt là cái vị trí phía trước trường trung học phổ thông Nguyễn Duyệt Hồng, ngay cái đường, cái dốc đi lên của cầu Đầu Xấu luôn, ở cả hai chiều. Hiện tại thì mới cán một lớp nhựa mỏng thôi chứ chưa hoàn thành, nên nó dẫn đến mà khi trời mưa như thế này thì nó làm cho cái lớp đất đá bong chóc lên, và cái áp lực phương tiện di chuyển vào giờ cao điểm thì rất là nhiều, nên nó làm cho cái việc đi lại của mọi người tốc độ bị hạn chế hơn, và việc di chuyển qua cái khu vực đang thi công này khá là khó khăn. Và cái giải phân cách giữa hai làn xe ở hai chiều á thì cũng đang được rào chắn lên thôi, đang được chuẩn bị cải tạo thôi chứ chưa hoàn thành. Có những vị trí thì nó đọng nước nên việc đi lại của mọi người vào thời điểm này khá là khó khăn ở vị trí đang thi công đó anh.
Rồi, cái vị trí thì khá là khó khăn rồi bởi vì thi công chưa có xong. Như vậy thì theo quan sát của Minh Trí thì mọi người đi qua đây thì cái ý thức chấp hành giao thông như thế nào, và những vấn đề nào còn tồn tại nguy cơ gây mất an toàn tại đây ạ?
Ở vị trí này thì chúng ta biết là phía ngay chân cầu Đầu Xấu luôn là trường trung học phổ thông Nguyễn Duyệt Hồng, và đang là cái thời điểm mà các em đang tăng cường, phụ huynh đang đến này và rước các em rất là đông. Thì xảy ra tình trạng là do là các phụ huynh không thể vào trong trường để mà rước các em được, nên hầu hết là phải đậu ở trước cổng trường. Mà ngay cổng trường trung học phổ thông Nguyễn Duyệt Hồng chúng ta biết là có đường dân sinh ở phía cặp bên chân cầu, nên cái lượng xe rất là đông, phụ huynh đậu đã lấn một cái phần làn đường ở cái vị trí này rồi. Mà cái lượng xe tôi thấy là đặc biệt là xe máy mà từ đường dân sinh đi ra thì cũng vô cùng là đông, nên nó bị ùn ứ cục bộ thời điểm hiện tại. Cộng thêm một cái tình trạng nữa là cái lỗi vi phạm của người tham gia giao thông á, là mọi người đi xuống đường dân sinh, thay vì là chúng ta từ phía mà trung tâm thành phố chúng ta qua cầu Đầu Xấu thì chúng ta phải vòng hướng cầu Cái Răng thì chúng ta đi mới đúng luật, thì mọi người lại vừa qua cầu Đầu Xấu thì chúng ta lại đi ngược chiều để mà xuống đường dân sinh, thì vô tình thì nó đụng độ với một là cái phương tiện từ đường dân sinh đi ra, hai là cha mẹ của các em học sinh đang đậu phía trước trường trung học phổ thông Nguyễn Duyệt Hồng đang chờ đi rước các con em mình nữa, thì đi ra nữa thì vô tình nó làm rối ở cái khu vực này và bị ùn ứ, mọi người khả năng xung đột xảy ra rất là cao đối với những cái trường hợp mà chúng ta đi ngược chiều như thế. Còn phía đối diện là chúng ta biết là có trường trung học cơ sở Trần Ngọc Quế và trường mầm non An Bình, cũng đang là cái thời điểm mà cao điểm phụ huynh đến trước các em học sinh về, và nó dẫn đến tình trạng mặc dù là phía trước trường trung học cơ sở Trần Ngọc Quế và trường mầm non An Bình thì chúng ta biết là có một cái khoảng để mà cho phương tiện di chuyển, phụ huynh mà dừng đổ phía trước để mà đậu xe, nhưng mà tại cái lượng xe quá đông, lượng xe phụ huynh quá đông, kể cả xe ô tô nữa, xe ô tô rất là nhiều, nên hầu như là phải đậu lấn sang cái tuyến đường chính. Nên các phương tiện mà khi mà di chuyển từ hướng cầu Cái Răng mà đến đây á, thì chúng ta di chuyển khá là khó và phải chen chúc nhau qua vị trí này, tại vì mặt đường nó bị thu hẹp, chỉ còn 1/2 cái mặt đường chính thôi để phương tiện di chuyển. Việc đi lại của mọi người hiện tại thì rất là đông đúc ở vị trí này, phải chen nhau qua từng vị trí và di chuyển chậm, khá là khó khăn. Do công trình đang thi công nữa thì nó cũng ảnh hưởng thêm. Một cái vấn đề tiếp theo nữa là tôi thấy là cái việc dừng đổ của phụ huynh á, đặc biệt là phía trước trường trung học phổ thông Nguyễn Duyệt Hồng ở chị Diễm và Đức, nó có xảy ra cái tình trạng là thay vì chúng ta chạy lên một chút xíu hướng về cầu Cái Răng á, thì vẫn còn những khoảng trống rất là nhiều để phụ huynh có thể dừng đổ xe ở đây, tránh cái trường hợp mà chúng ta cứ dồn phía trước cổng trường á. Thay vì như vậy thì mọi người có thể đậu ở phía lên trên một chút xíu thì nó sẽ rộng cái phần đường ở phía trước cổng trường trung học phổ thông Nguyễn Duyệt Hồng hơn, nhưng mà mọi người lại đậu dồn ở đây, nên nó dẫn đến cái tình trạng chỉ một khoảng ngắn này thôi nhưng mà nó lại ngăn chặn cái dòng phương tiện di chuyển rất là nhiều và ùn ứ, việc đi lại khá là khó khăn. Đó là thực trạng đang diễn ra tại vị trí này.
Vâng ạ. Anh còn những cái lưu ý nào khi mà ngoài những cái làn đường nó bị nhỏ hẹp vậy rồi thì còn vấn đề giao thông nào đặc biệt nữa không anh ạ?
Cái vấn đề đầu tiên vào những cái thời điểm mà khi mà quý vị di chuyển vào những lúc tăng trường như thế này thì chúng ta phải chú ý là cái vấn đề đầu tiên là tập trung khi mà điều khiển phương tiện lưu thông trên đường, và chúng ta quan sát thật kỹ, đặc biệt là từ những hướng trường á, có thể phụ huynh đi ra thì cái tốc độ chạy nó sẽ nhanh hơn, đặc biệt là vào những cái lúc mưa như thế này thì mọi người tâm lý muốn chạy nhanh á, thì khả năng xung đột nó sẽ cao hơn. Chúng ta khi mà chúng ta quan sát kỹ thì khi có tình huống bất ngờ xảy ra thì chúng ta sẽ xử lý được tốt, đảm bảo an toàn. Cái vấn đề thứ hai nữa là tôi nghĩ là đang cái thời điểm đông mà chân cầu Đầu Xấu lại đang thi công chưa hoàn thành, mặt đường thì nó hơi gồ ghề, thì tốt nhất là quý vị không nên chúng ta đi ngược chiều xuống đường dân sinh, tại vì rất nhiều phương tiện xe máy luôn, vừa từ trung tâm thành phố mà chúng ta đi qua, vừa qua cầu Đầu Xấu thì chúng ta đâm ngược chiều, và khi mà dập dòng xe từ đường dân sinh đi ra quá nhiều á, chúng ta không quẹo được thì chúng ta lại dừng ngay chân cầu, ngay chân cầu để mà chúng ta đợi cái dòng xe này giãn ra thì chúng ta mới đi xuống đường dân sinh, thì nó vô tình nó làm cho các dòng phương tiện trên cái tuyến đường thẳng á, nó cũng khó khăn di chuyển. Mà tôi thấy là hiện tại thì không chỉ có xe máy, ô tô con mà ô tô tải cũng rất là nhiều, nên nó sẽ gây cản trở và khả năng va chạm hay là xung đột cũng xảy ra rất là cao. Một vấn đề mà quý vị lưu ý nữa, do cái mặt đường đang trơn, do trời mưa, những vị trí động nước nên chúng ta chú ý tốc độ, chạy với tốc độ vừa phải. Và hiện tại thì trời cũng đã sụp tối, thì quý vị nhớ là chúng ta bật đèn pha lên để mọi việc di chuyển chúng ta không bị khuất tầm nhìn và đảm bảo an toàn nha.
Xin cảm ơn Minh Trí đã đưa chúng tôi những cái thông tin cụ thể về cái khu vực đang thi công ở dốc cầu Đầu Sấu, phía bên còn bên quận Ninh Kiều ạ. Quý vị cũng chú ý, các bác tài cũng nghe và chú ý cái đoạn đường qua đây. Nếu mà chúng ta có đường nào biết tránh cái tuyến này, chúng ta di chuyển nhanh hơn, chúng ta có thể chọn phương án và di chuyển đường khác ạ. Bây giờ giờ tăng tầm hiện nay thì đôi khi cũng còn mưa lất phất và đường thì cũng đang rất là nhỏ hẹp ạ.
Dạ, còn nếu như mà quý vị ở khu vực Cái Răng thì chúng ta có thể đi cái đường dẫn cầu Cần Thơ này, đi cái đường IC3, nút giao IC3 ha, đi đường quốc lộ ha. Dạ, Minh Đức, thì cái đường đó sẽ rộng rãi hơn mà cũng dễ di chuyển hơn quý vị. Chúng ta cũng lưu ý một chút xíu là thời tiết chiều nay thành phố Cần Thơ có mưa, cho nên là đường khá là trơn trượt, nhất là ở những cái nơi mà Minh Trí vừa lưu ý cho chúng ta là những cái nơi mà thi công chưa xong á, thì chúng ta di chuyển thật cẩn thận nha quý vị. Trời vừa mưa nè, rồi trời chập choạng tối nữa, cho nên là rất là dễ té ngã trong ở những cái khu vực mà thi công. Chúng ta chú ý quan sát, với lại là đường rất là đông. Thời điểm này đang tan tầm, mọi người cũng đang đón rước con, ai cũng gấp về với gia đình hết, nhưng mà an toàn là trên hết quý vị nha.
Những trải nghiệm trên đường, những trải nghiệm trên đường.
Quý vị thân mến, trong khoảng thời gian khởi nghiệp và điều hành nông trại sạch Cần Thơ Farm thì anh Nguyễn Giang Phong đã có cơ hội được đi nhiều nơi và tìm hiểu về những chợ phiên được tổ chức ở các vùng miền. Anh nhận thấy rằng đó thực sự là dịp để chúng ta có thể quảng bá những cái sản phẩm đặc trưng của địa phương mình. Chính vì vậy mà đầu tháng 11 vừa qua, anh đã cùng với nhóm bạn của mình mạnh dạn đứng ra tổ chức chợ phiên nông trại Cần Thơ, diễn ra tại chính cơ sở 2 của Cần Thơ Farm, nằm ở gần dòng xoay đường Võ Văn Kiệt thuộc phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, với mong muốn sẽ được kết nối và giới thiệu những sản phẩm cũng như là món ăn độc đáo từ các vùng miền đến với người dân thành phố Cần Thơ cũng như là các tỉnh lân cận ạ.
Và qua hơn một tháng hoạt động thì chợ phiên đã thu hút ngày càng nhiều cá nhân và các đơn vị doanh nghiệp cùng đến tham gia bán hàng nè, và du khách đến mua sắm cũng nhiều. Ở trong tiết mục những trải nghiệm trên đường hôm nay thì mời quý vị cùng với phóng viên Phương Lan đến gặp anh Phong để tìm hiểu về chợ phiên nơi đây.
Dạ em chào anh Phong. Chợ phiên ở đây thì thời gian hoạt động cụ thể như thế nào vậy anh?
Thứ bảy của giữa tháng và thứ bảy của cuối tháng.
Vậy là tháng chỉ hoạt động 2 lần thôi.
Đúng rồi.
Dạ, mình hoạt động cả ngày luôn hay sao anh?
Trước mắt thì cái chợ phiên sẽ nhóm vào buổi sáng. Dạ. Còn lại cái hoạt động ở chợ phiên có thể sau khi mình mua thức ăn bạn bè thích, mình ngồi lại mình ăn hoặc là uống trà, có thể chơi cả ngày là chuyện bình thường. Còn cái phiên chợ sẽ nhóm vào buổi sáng cho đến ngày nào tan khách.
Vậy thì mình có giới hạn cái mặt hàng bán tại chợ phiên là những cái mặt hàng nào hay không?
Hiện tại thì mình có 4 cái nhóm cơ bản. Thứ nhất là cái nhóm mỹ thuật. Nhóm thứ hai đó là các cái sản phẩm đặc trưng mà tươi sống, rau củ đặc trưng đó. Nhóm thứ ba là các sản phẩm chế biến. Nhóm thứ tư là các cái sản phẩm đóng gói. Thì cơ bản là sẽ 4 sản phẩm đó. Nhưng các sản phẩm được chọn lọc kỹ và nó có tính riêng biệt.
Qua thời gian là hơn một tháng hoạt động thì anh thấy là cái lượng khách mà đến với chợ phiên Cần Thơ mình thì như thế nào?
Số lượng khách hàng đang đến cho đến giờ này thì mình nhìn thấy mỗi phiên đều có thêm những người mới và những người cũ. Thì đôi khi những người cũ họ cũng bận, có phiên này họ đi, có phiên kia họ đi, nhưng họ có giới thiệu bạn đi đến, thì đó là những tín hiệu mình cảm thấy cụ thể là nó đang tốt. Cho nên là về tiếp theo là mình sẽ làm chặt chẽ hơn, diện tích nó sẽ lớn hơn.
Để giúp tôi hiểu hơn về hoạt động của chợ phiên nơi đây thì anh Phong đã dẫn tôi đi tham quan khuôn viên chợ và giới thiệu các gian hàng đang bày bán tại đây. Khuôn viên để họp chợ có diện tích khoảng 500m², được chia làm hai khu, khu để bán hàng và khu quầy nước để khách thưởng thức ẩm thực và ngồi trò chuyện. Qua quan sát thì tôi thấy phiên chợ hôm nay có khoảng 10 gian hàng của các cá nhân đơn vị đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Mặt hàng bày bán ở đây có nhiều loại, gồm các sản phẩm ô cốp, những món ăn ngon, độc lạ, các loại khô cá, các loại rượu chiết xuất từ trái cây như khóm, dưa lưới, vân vân. Dẫn tôi đến gian hàng ẩm thực ô cốp đang bày bán tại đây, đó là mặt hàng rượu thủ công truyền thống Úc Tây của chị Võ Thị Phương Trang đến từ tỉnh Hậu Giang. Thì chị Trang có giới thiệu với tôi về cái sản phẩm đơn vị mình như vậy.
Đến với chợ phiên thì có 5 nhóm sản phẩm được sản xuất từ rượu truyền thống. Đó là rượu Lão Tửu Úc Tây, rượu Snow White, rượu Lão Tửu Đông Trùng Hạ Thảo Úc Tây, rồi rượu trắng Úc Tây, rượu khước Lão Tửu Úc Tây. Thì tất cả 5 nhóm sản phẩm rượu này của Úc Tây đều đạt bình chọn ô cốp 4 sao của tỉnh Hậu Giang. Đặc biệt là 4 trên 5 sản phẩm này đã đạt được bình chọn ô cốp tiêu biểu vùng bằng sông Cửu Long. Rồi đồng thời cũng đến với chợ phiên có 2 nhóm sản phẩm mới mà hiện nay cũng là tín hiệu tốt, đang được khách hàng rất là yêu thích. Đó là dầu so bóp thảo dược UT nhờ gam lạnh và dầu so bóp thảo dược UT gam nóng.
Nằm cạnh bên là quầy bán hột vịt cà cuốn và bò nấu trái quách của chị Trần Thị Bảo Yến đến từ quận Ninh Kiều. Khi nghe tôi hỏi về hột vịt cà cuốn thì chị Yến cho biết đây là loại hột vịt chạy đồng, có vỏ bên ngoài màu xanh, lòng đỏ bên trong thì thường to, khi ăn có độ béo và thơm ngon hơn hột vịt có vỏ trắng bên ngoài. Còn nói về cách nấu của món bò hầm trái quách thì chị chia sẻ như vậy.
Trái quách này mình sẽ đập nó ra rồi mình tán cái nước của nó ra, rồi mình sẽ cái nước chua của trái quách mình nấu. Cái mùi trái quách là nó sẽ có mùi chua nhẹ hơn, nấu với cà chua.
Ngoài những sản phẩm trên thì tại chợ phiên này còn có bán trái giác, trái cần thăng. Đây là những loại trái khi ăn thì rất là tốt cho sức khỏe. Ngoài ra còn có nhiều món mứt sấy tươi như là mứt dừa, mứt xoài, đặc biệt là món chuối ép sấy dẻo của chị Nguyễn Thị Thảo đến từ tỉnh Hậu Giang. Nói về sản phẩm này, chị Thảo cho biết.
Cái này là chuối nhà trồng, chuối sạch luôn á, không có phân bón gì hết. Dạ, chín tự nhiên, chín bói xong rồi mình sấy thì mình thêm những cái mít những cái hạt lên, giống như là hạt mè nè, rồi gừng, rồi mấy cái loại hạt hạnh nhân đồ đó lên trên mặt. Dạ, cho nó tăng cái độ ngon lên, ăn nó cũng đỡ ngán hơn.
Theo như chia sẻ của anh Nguyễn Văn Phong thì tất cả các sản phẩm được bán tại chợ phiên đều được kiểm định chất lượng từ bao bì, mẫu mã đến nguồn gốc, đảm bảo đạt chuẩn Việt Gáp, Global Gáp và Organic hữu cơ, an toàn cho người sử dụng. Chính vì thế mà chợ phiên mới hoạt động chưa bao lâu đã thu hút khách đến mua sắm rất là đông. Không chỉ có người dân tại địa phương mà còn có cả khách đến từ các tỉnh thành lân cận. Điển hình như hai chị Võ Thị Sữa và Hoàng Mai Lan, khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh.
Món ăn dè dẻ hay lạ đó, chị chưa thấy bao giờ. Chị nghĩ cũng có thể tìm coi có những cái gì mới mới hay hay chị hay mua.
Ở đây thì chị thấy có nhiều cái mặt hàng lạ mới, và đặc biệt là những cái sản phẩm nó không có qua chế biến nhiều, nó vẫn giữ được cái độ tự nhiên của thực phẩm. Chị cũng là coi trên fanpage rồi chị ghé, và chị thấy là những cái sản phẩm về nông nghiệp của mình rất là đa dạng, cho nên là nếu như mà ở đây có thể nhân rộng ra và tổ chức thường xuyên hơn thì sẽ mang được những cái sản phẩm tốt, sản phẩm sạch và giúp cho sức khỏe của người dân, và ngoài ra thì cũng là quảng bá thêm về những cái nông sản của Việt.
Chợ phiên nông trại Cần Thơ mặc dù mới đi vào hoạt động chưa đầy 2 tháng nhưng đã trở thành địa điểm trao đổi hàng hóa, kết nối cộng đồng. Không chỉ vậy, nơi đây còn là điểm đến của những ai có cùng sở thích tìm hiểu về những đặc sản độc đáo của các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ. Chính vì thế, theo như chia sẻ của anh Nguyễn Vũ Phong, vào dịp cuối năm nay, anh sẽ tiếp tục mở rộng diện tích và quy mô số lượng gian hàng bán tại chợ phiên để phục vụ nhu cầu mua sắm tìm hiểu của du khách gần xa.
Khi mà chúng ta nghe phóng viên Phương Lan giới thiệu chợ phiên nông trại Cần Thơ thì tôi không biết là Minh Trí như thế nào, nhưng mà Ngọc Diễm rất có ý định muốn đến chợ phiên này xem như thế nào. Bởi vì nghe giới thiệu những cái món rất là lạ, thậm chí là mình chưa bao giờ biết, mặc dù là mình ở miền Tây. Thí dụ như là hộp vịt cà cuốn nè, rồi trái quách. Trái quách thì thực sự ra cũng có nghe vài lần rồi, nhưng mà để giống như là mình thấy, mình nhớ nó thì là nhớ không có rõ lắm, mà lại nấu bằng trái quách, bò nấu trái quách nữa. Khi nãy thì Ngọc Diễm mới hỏi một anh ở kỹ thuật thì ảnh bảo là cái trái này thì nó giống như là nó ở Trà Vinh, mà nó giống giống như là cái trái của cây sa la đó quý vị.
mà cũng đâu có xa đâu chị Ngọc Diễm.
Đúng rồi.
Ở Võ Văn Kiệt thôi, ở cũng gần trung tâm thành phố thôi, quý vị có thể là chọn ngày cuối tuần này chẳng hạn. Chúng ta thử đến cái chợ phiên này xem sao.
Rồi, hy vọng là ngày cuối tuần này chúng ta có thời gian để đến với chợ phiên nông trại của Cần Thơ nha quý vị, để biết thêm được nhiều cái món ăn độc đáo, mà nhất là ở tại miền Tây của chúng ta luôn mà chúng ta còn chưa biết nữa, hay mình Đức.
Có nhiều cái tên gọi lạ.
Rất là hấp dẫn ạ. Quý vị thân mến, ít phút còn lại của chương trình thì chúng tôi sẽ chia sẻ cùng với quý vị một số thông tư cũng như là quy định mới có liên quan đến giao thông. Đầu tiên sẽ là thông tư số 72/2024/TT-BCA. Đó là nếu như xác định người điều khiển phương tiện không có lỗi thì phương tiện phải được trả ngay cho chủ sở hữu hoặc là người điều khiển, tức là không được tịch thu phương tiện, bởi vì thời gian trước đó thì có khi là chưa xác định được lỗi gì, nhưng mà cái mà chủ sở hữu phương tiện thường hay bị tạm giữ phương tiện, rất là khó khăn cho cái người tham gia giao thông ạ.
Thông tư 72 này thì cũng nghiêm cấm việc giữ phương tiện giao thông khi đã xác định người điều khiển không có lỗi. Khoảng 4 điều 10 thông tư có quy định là sau khi mà kết thúc khám nghiệm phương tiện giao thông, xác định người điều khiển phương tiện không có lỗi và không vi phạm các quy định khác của pháp luật, thì phương tiện giao thông phải được trả ngay cho chủ sở hữu hoặc người điều khiển phương tiện. Nghiêm cấm việc giữ phương tiện giao thông của các bên liên quan đến vụ tai nạn giao thông để làm căn cứ giải quyết bồi thường thiệt hại.
Dạ, đó là điều 10. Còn ở điều số 7 của thông tư 72 này, về các nội dung điều tra xác minh tình tiết của vụ tai nạn giao thông đường bộ, thì khi tiến hành điều tra xác minh vụ tai nạn giao thông đường bộ thì cảnh sát giao thông có trách nhiệm làm rõ có hay không có dấu hiệu tội phạm, có hay không có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, diễn biến nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông đường bộ và cá nhân tổ chức thực hiện hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, lỗi, nhân thân của các cá nhân vi phạm.
Đặc biệt là điều 15 thông tư này nêu rõ là trong quá trình điều tra xác minh vụ tai nạn giao thông đường bộ, nếu có căn cứ xác định hiện trường bị xáo trộn, hiện trường giả hoặc là xét thấy cần thiết cho việc điều tra xác minh giải quyết vụ tai nạn giao thông, thì tổ chức lại dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ để điều tra và xác minh. Việc dựng lại hiện trường phải có kế hoạch dựng lại hiện trường và được lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt. Thông tư 72 này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 quý vị ạ.
Quý vị thân mến, trên đây là điểm mới tại thông tư 72/2024/TT-BCA. Một điểm mới trong thông tư này mà chúng tôi muốn nhấn mạnh đó là nếu như xác định người điều khiển phương tiện không có lỗi thì phương tiện phải được trả ngay cho chủ sở hữu hoặc là người điều khiển. Và vì thời gian có hạn cho nên là một số thông tư mới khác thì chúng tôi sẽ chuyển tải đến quý vị trong những chương trình giờ cao điểm giao thông tiếp theo của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Còn bây giờ thì hai host của chương trình Ngọc Diễm
và Minh Đức
xin được mến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị có một bữa cơm đầm ấm bên gia đình trong buổi chiều nay quý vị nhé.